Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca chương 17 từ câu 20 đến câu 25. Khi ấy, người Pha-ri-sêu hỏi Đức Giêsu bao giờ triều đại Thiên Chúa đến. Người trả lời: triều đại Thiên Chúa không đến một cách hiển nhiên có thể quan sát được, và người ta sẽ không nói ở đây này hay ở kia kìa, vì này triều đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông. Rồi Đức Giêsu nói với các môn đệ: sẽ đến thời anh em mong ước được thấy một trong những ngày của con người thôi mà cũng không được thấy. Người ta sẽ bảo anh em: người ở kia kìa, hay người ở đây này. Anh em đừng đi, đừng chạy theo, vì ánh chớp chói lò chiếu sáng từ phương trời này đến phương trời kia thế nào, thì con người cũng sẽ như vậy trong ngày của người. Nhưng trước đó, người phải chịu đau khổ nhiều và bị thế hệ này loại bỏ. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong tin mừng hôm nay, Đức Giêsu nói về triều đại Thiên Chúa hay là nước Thiên Chúa. Khi có người Pha-ri-sêu hỏi Đức Giêsu bao giờ triều đại Thiên Chúa đến, Chúa trả lời: triều đại Thiên Chúa không đến như một điều quan sát được, và người ta sẽ không nói ở đây này hay ở kia kìa, vì này triều đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông. Vậy nước Thiên Chúa ở đâu trong vũ trụ? Là một thế giới nằm ngoài trái đất của chúng ta chăng? Chúng ta cùng tìm hiểu về tự nhiên và siêu nhiên nước Thiên Chúa. Về tự nhiên, nước Thiên Chúa là giáo hội hữu hình và phổ quát, gồm con người, những cơ cấu tổ chức và sinh hoạt mục vụ tự nhiên, và nước Thiên Chúa trong cả những hoạt động thờ phượng của giáo hội hướng về Thiên Chúa ba ngôi. Các mầu nhiệm phụng vụ là chốt đỉnh sinh hoạt của giáo hội, trách hiến chế về phụng vụ thánh. Theo phúc âm, giáo hội hữu hình có những tính chất. Từ ngày khởi đầu, mặc dù được hình thành trong thời gian, nhưng tính chất của nước Thiên Chúa xuyên suốt thời gian, chiếm hữu trọn mọi thành phần con người còn ở trong ân nghĩa với Thiên Chúa, trọn dòng lịch sử nhân loại, không kể thời gian, không kể không gian. Thiên Chúa mời gọi tất cả mọi người vào nước trời. Có rất nhiều người Thiên Chúa đã mời gọi bằng giao ước, bằng mặc khải, bằng mời gọi riêng, bằng ơn đánh động lương tâm, hay bằng lời rao giảng của các môn đệ Chúa Kitô. Nhưng có nhiều người cứng lòng, chối từ, bằng ý thức hay bằng chính cuộc sống của họ. Ngược lại, cũng vô số người đã đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa. Thời Tân Ước đã là thành viên trong nước trời, mỗi người đều được Chúa ban cho ơn gọi và sứ mạng làm môn đệ Chúa Kitô, mỗi cá nhân một ý hướng và việc làm khác nhau, để rồi kết quả chung là được hưởng nước trời. Chủ ngôn những người làm vườn nho được trả cùng một phan tiền, nhưng mỗi người cũng sẽ được hưởng phần riêng vì công trạng và sự thánh thiện khác nhau trong nước Thiên Chúa. Việc Chúa chọn Thánh Phêrô cai vạn giáo hội, một bước khởi đầu để Chúa Giêsu xây dựng vững chắc hội thánh người cho những vị tông đồ chính thức được chọn nối nghiệp Ngài về sau. được làm người tín hữu Công giáo, làm con Thiên Chúa có quyền thừa kế với Chúa Giêsu là một phúc phận vô cùng to lớn, hết sức cao trọng và tràn đầy vinh phúc. Muốn trọn vẹn thuộc về nước trời, đòi hỏi mọi linh hồn phải sống đơn sơ, ngay thẳng, thật thà, trong sáng, thanh sạch như con trẻ, và luôn tỉnh thức, khôn ngoan chuẩn bị sẵn sàng cho giờ Chúa đến. Vì ánh chớp chói lòa chiếu sáng từ phương trời này đến phương trời kia thế nào, thì con người cũng sẽ như vậy trong ngày của người. Và siêu nhiên, nước Thiên Chúa in đậm dấu cuộc phán xét cuối cùng của đời người, đòi buộc phải trả lễ công bằng trước tôn nhan Chúa đối với mọi linh hồn. Cuộc phán xét riêng, cuộc phán xét mọi cá nhân sau khi chết, lúc linh hồn rời thân xác, ai cũng phải một lần trải qua, nhưng chịu phán xét theo lực công bằng hay lòng thương xót Chúa lại tùy theo đức tin và đời sống của chính người đó. Vì thế, nước trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách. Matthew chương 18 câu 23. Cuộc phán xét chung, phán xét toàn bộ nhân loại một lần, không dừng lại ở cuộc phán xét riêng mỗi đời người, Chúa Cái Thế còn cho biết về cuộc phán xét chung cho tất cả mọi người, cho thấy lẽ công minh tuyệt đối của đấng tạo hóa sẽ không còn có sự bất công hay tội lỗi nào bị giấu giếm, che đậy hay bị khắt lấp. Kẻ ác hay người công chính cũng sẽ được công khai đối mặt trong ngày phán xét. Mầu nhiệm sự giữ nơi trần thế kết thúc ngày trung thẩm. Mọi kẻ ác đều phải ngưng tay làm ác mà đối mặt với sự phán xét chí công. Cuộc chiến giữa Thiên Chúa và thủ tạo đại nghịch của người đến hồi kết thúc. Kẻ đại thù rắc gieo sự chết, tâm tối và tội lỗi vào cộng đoàn nhân loại, phá hủy chương trình sáng tạo và cứu độ của Thiên Chúa sẽ phải diệt vong vĩnh viễn. Và khi đó, người công chính, thiện lương sẽ ngẩng đầu hãnh diện, họ xứng đáng được hưởng vinh phúc Chúa ban. Thiên Chúa thu hoạch mùa hoa trái dồi dào các linh hồn cho nước trời vĩnh cửu. Nhưng trước đó, người phải chịu đau khổ nhiều và bị thế hệ này loại bỏ. Đó là ngày Đức Giêsu Kitô hy sinh trên thập giá để cứu chuộc thế giới, cũng là tháng ngày khi tơ hữu mọi trời sẽ bị con cái thế gian loại trừ, mọi quyền lực đe dọa cho đến mọi cực hình, và cái chết đã không đẩy lui được triều đại Thiên Chúa ra khỏi tâm hồn họ. Cuối cùng, mọi thế lực trần gian chỉ có thể giết chết được thân xác họ, còn với linh hồn thì chịu thua. Vì nước Thiên Chúa là an bình và vui sướng trong Chúa Thánh Thần, thứ an bình và vui sướng đó người ác không bao giờ có được. Xin mượn lời mẹ Thánh Teresa Calcutta dâng lời tôn vinh và cảm tạ Chúa. Đức Giêsu là Thiên Chúa tôi, là đời sống của tôi, là tình yêu độc nhất của tôi, là tất cả trong tất cả đối với tôi. Tôi yêu mến người với cả tâm hồn, bằng cả cuộc sống của tôi. Amen.
Con hướng về Chúa như đất khô mong nước nguồn, như tuần tiên mong trời sáng, như con thơ mong mẹ. Con hướng về Chúa như hướng hương mong mặt trời, như nay kia mong về xuôi, như chiến tranh mong hòa bình. Từ bình minh con kêu lên Chúa, và ban đêm con nhớ đến Ngài. Khi hồn con u hoài thất vọng, Chúa nên nguồn an vui tuyệt đối. Khi chiến đấu chân nên sức mạnh, khi tối tăm nên nguồn ánh sáng. Chúa ơi, mai này khi đời con sẽ bóng, Chúa nên thần phục trên thiên đàng.
tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Xin Vatican, Ủy ban các vị tử đạo mới nhóm họp. Hôm 9 tháng 11 vừa qua, Ủy ban các vị tử đạo mới chứng nhân đức tin đã nhóm họp tại trụ sở Bộ Phong Thánh để xác định các phương thức và đường hướng hoạt động hướng đến năm thánh 2025 sắp tới. Ủy ban này được Đức Thánh Cha Francisco tuyên bố thành lập qua tập thư ký ngày 3 tháng 7 năm 2023 và được công bố hai ngày sau đó. Đức Thánh Cha cho biết, Ủy ban này được thành lập đứng trước viễn tượng năm thánh 2025 đón tiếp chúng ta như những người lữ hành hy vọng. Đức Thánh Cha viết, như tôi đã nói nhiều lần, các vị tử đạo đông đảo hơn nhiều so với những thế kỷ đầu tiên. Nhưng Đức Thánh Cha minh xác rằng, sáng kiến này không có ý thiết lập các tiêu chuẩn mới theo giáo luật về kiểm chứng sự tử đạo, nhưng tiếp tục tìm kiếm những người ngày nay vẫn còn bị giết, chỉ vì họ là Kitô hữu. Vì thế, vấn đề ở đây là tiếp tục việc khảo sát lịch sử để thu thập những chứng tá cuộc sống, cho đến độ đổ máu đào của các anh chị em chúng ta, để ký ức của họ nổi bật như kho tàng mà Cộng đoàn Kitô gìn giữ. Sự nghiên cứu này không phải chỉ liên quan đến giáo hội công giáo, nhưng mở rộng tới tất cả các hệ phái Kitô. Cả thời nay, với những thay đổi sâu rộng, các tín hữu Kitô tiếp tục chứng tỏ sức sinh động của ý thức rửa tội liên kết chúng ta, trong bối cảnh có rủi ro lớn. Công việc của Ủy ban sẽ giúp thiết lập cạnh những vị tử đạo được giáo hội chính thức công nhận, những chứng tá có bằng chứng về những anh chị em ấy của chúng ta, giữa một toàn cảnh rộng lớn, trong đó vang dội một tiếng nói duy nhất của các vị tử đạo Kitô. Thông cáo hôm 13 tháng 11 vừa qua của Ủy ban cho biết, trong giai đoạn đầu tiên này, sẽ được cứu xét trường hợp các Kitô hữu bị giết hoặc hiến mạng vì tin mừng trong thời gian từ năm 2000 cho đến nay. Hiện thời, có hơn 550 chứng nhân người ta biết về hoàn cảnh cái chết và việc phục vụ của họ dành cho dân Chúa. Một trang mạng sắp được hoàn thành để đồng hành với công việc của Ủy ban và hậu cung cấp những thông tin thiết yếu. Về phương pháp cứu xét, các thành viên của Ủy ban có thể cùng với sự hỗ trợ từ bên ngoài thiết lập bối cảnh đại lục, miền và quốc gia nơi xảy ra những vụ đổ máu và hiến thân. Sự đóng góp của nhiều tín hữu công giáo đông phương được đặc biệt lưu ý tại Trung Đông và Á Châu. Cũng vậy, giá trị đại kết của cuộc tử đạo theo nghĩa rộng cũng được nhắc đến, để ý tới chứng tá phong phú của các Kitô hữu thuộc các hệ phái khác. Bộ Phong Thánh, qua Đức Tổng Giám mục Tổng Thư ký Fabio Fabian, cũng là Chủ tịch Ủy ban, đã dành cho cơ quan này các phương tiện cần thiết về nhân sự và kỹ thuật để chu toàn nhiệm vụ được ủy thác. Cùng với vị Phó Chủ tịch Ủy ban là Giáo sư Andrea Riccardi, các thành viên duyệt lại những nghiên cứu đã được thực hiện cho đến nay và rút ra những gợi ý cho những nghiên cứu trong tương lai.
In Roma, Đức Thánh Cha sẽ gặp hàng giáo sĩ Roma vào tháng Giêng năm tới. Sau 5 năm, Đức Thánh Cha Francisco sẽ gặp lại hàng giáo sĩ Roma vào ngày 13 tháng Giêng năm tới 2024 tại Vương cung Thánh đường Thánh Gioan Laterano. Cuộc gặp gỡ sắp tới sẽ diễn ra trong khuôn khổ năm mừng kỷ niệm 1700 năm Vương cung Thánh đường này là nhà thờ chính tòa của giáo phận Roma và cũng là Vương cung Thánh đường đầu tiên của Đức Giáo hoàng. Cuộc gặp gỡ lần trước đây của Đức Thánh Cha Francisco với hàng giáo sĩ của ngài tại Vương cung Thánh đường Gioan Laterano là ngày thứ năm, mùng 7 tháng 3 năm 2019, và trong dịp đó, ngài đã trình bày suy tư về sự hòa giải. Chương trình năm kỷ niệm 17 thế kỷ đền thờ Thánh Gioan Laterano đã bắt đầu từ thứ năm, mùng 9 tháng 11 vừa qua cho đến ngày mùng 9 tháng 11 năm tới. Thánh đường này được Đức Giáo hoàng Silvestro thánh thành trước sự hiện diện của hoàng đế Constantino vào năm 324. Nhiều sinh hoạt tôn giáo và văn hóa sẽ được cử hành trong năm kỷ niệm theo chương trình được Đức Hồng y giám quản Angelo De Donatis trình bày hôm 8 tháng 11 vừa qua tại tòa giám quản. Giáo phận Roma lớn thứ hai tại Ý với 2.600.000 tín hữu công giáo trên tổng số 3.180.000 dân cư với 1.400 linh mục giáo phận và 1.700 linh mục dòng, 22.600 nữ tu, 3.400 tu huynh và 330 giáo sứ.
Tin Essen, Đức Quốc. Công giáo Đức tiến hành việc áp dụng con đường công nghệ. Có 8 giám mục không tham dự khóa họp thay mặt Ủy ban Con đường Công nghệ của Công giáo Đức hôm 10 tháng 11 vừa qua tại thành phố Essen, Bắc Đức. Ủy ban Con đường Công nghệ này trên nguyên tắc gồm 27 giám mục giáo phận cùng với 27 đại diện của Ủy ban Trung ương Giáo dân Đức và 20 người khác do Đại hội của Con đường Công nghệ bầu lên. Ủy ban có nhiệm vụ chuẩn bị thành lập một hội đồng công nghệ, trong đó các giám mục cùng với giáo dân sẽ bắt đầu từ năm 2026. Tiếp tục thảo luận về việc cải tổ giáo hội công giáo tại Đức, theo đó trong hội đồng này gồm giáo dân và giám mục cùng quyết định về tài chính, cũng như việc cai quản giáo hội Đức trái với giáo luật. Tòa Thánh đã hơn một lần cảnh giác về sự sai trái này. Theo hãng tin Công giáo Đức KNA, có 8 giám mục không tham dự khóa họp vừa qua, trong đó có Đức Hồng Y Vinh Kỳ, Tổng giám mục giáo phận Kuhner và các giám mục giáo phận H. Saez, Passau, Fredensburg, Freiburg, Hamburg, Augsburg và Hildesheim. Hồi tháng 6 năm nay, 4 giám mục đầu tiên cho biết sẽ không chấp thuận việc dùng ngân quỹ của các giám mục để tài trợ hội đồng công nghệ vì cơ quan này trái giáo luật. Tất cả các giám mục giáo phận đồng ý việc tham gia, thì mới có thể lấy quỹ của Liên minh các giáo phận Đức để tài trợ việc thành lập và hoạt động của hội đồng công nghệ. Chưa có thông cáo chính thức về khóa họp này của Ủy ban Con đường Công nghệ. Ủy ban Trung ương Giáo dân Công giáo Đức muốn bình quyền với Hội đồng Giám mục Đức nên không muốn chấp nhận tỷ số giám mục phải hiện diện trong Hội đồng Con đường Công nghệ, cơ quan sẽ điều hành Giáo hội Công giáo Đức trong tương lai. Tuyên bố trong buổi khai mạc, Đức cha Georg Pasin, Giám mục Giáo phận Limburg, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, nói rằng, với ủy ban này, chúng ta bắt đầu một giai đoạn tới đây của Con đường Công nghệ. Đây là một dụng cụ làm việc để xác định rõ hơn những hình thức tiếp tục cộng tác và tiến hành tốt. Còn bà Ime Stetterkamp, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Giáo dân Công giáo Đức, tuyên bố rằng con đường công nghệ của Công giáo Đức liên kết chặt chẽ với Giáo hội Hoàng Vũ. Đức Giáo hoàng Francisco khích lệ chúng ta, và chúng ta theo lời Ngài, chúng ta kiên trì tiến bước. Cuộc họp hôm nay đã được hoạch định sau Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới. Thượng Hội đồng vừa qua ở Roma cho thấy rõ trong Giáo hội cần có những thay đổi cụ thể rõ ràng.
Tin Thượng Hải, Trung Quốc. Đức Giám mục Thượng Hải cổ võ tuân hành đường lối nhà nước Trung Quốc. Đức Giám mục Giáo phận Thượng Hải tái lên tiếng kêu gọi các tín hữu Công giáo Hoa Lục ủng hộ chính sách hoa hóa tôn giáo để giáo hội tại đây được sống còn và phát triển. Hôm 10 tháng 11 vừa qua, hãng tin Công giáo Á Châu Ủ Càn đưa tin rằng trong cuộc phỏng vấn mới đây, Đức cha Giuse Thẩm Bân, 53 tuổi, Giám mục Giáo phận Thượng Hải, Phó Chủ tịch Hội Công giáo Yêu nước do nhà nước Trung Quốc thành lập và cũng là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Trung Quốc, một tổ chức không được Tòa Thánh công nhận, đã đưa ra lời kêu gọi trên đây. Đức cha nói rằng, Trung Hoa hóa không phải là thay đổi tín ngưỡng, nhưng là thích ứng và hội nhập hơn vào xã hội, bắt đầu từ việc phục vụ đất nước, phục vụ sứ mạng truyền giáo mục vụ của giáo hội. Trong thực tế, chính sách hòa hóa do Đảng Cộng sản Trung Quốc cổ võ là một ý thức hệ chính trị nhắm áp đặt những quy luật nghiêm ngặt trên xã hội và các tổ chức dựa trên một số giá trị của chủ nghĩa xã hội, tự trị và ủng hộ sự lãnh đạo của Đảng. Đức Giám mục Thẩm Bân nói thêm rằng, hòa hóa là tiếp tục tăng cường giáo dục chính trị và tư tưởng, tập trung vào lòng yêu nước là căn bản của sự tuân thủ đường hướng của nhà nước. Giải thích đạo lý Công giáo trong bối cảnh hòa hóa là điều tối quan trọng. Điều này có nghĩa là đưa ra những giải thích về thần học truyền thống, đạo lý, giáo luật phù hợp với những đòi hỏi của các giá trị xã hội chủ nghĩa. Qua việc truyền đạt văn hóa, giáo hội liên kết các yếu tố và đặc điểm của văn hóa Trung Quốc vào phục vụ, kiến trúc, nghệ thuật và hơn thế nữa nhắm mục đích thiết lập một khuôn khổ thần học Công giáo mang những đặc tính Trung Hoa có thể được sử dụng như một chỉ nam để thực thi sự hoa hóa Công giáo. Đức Giám mục Thẩm Bân sinh năm 1970 trong một gia đình Công giáo ở Hải Đông, tỉnh Giang Tô, phục phong linh mục năm 1996 và làm giám mục giáo phận Hải Môn, tỉnh Giang Tây năm 2012 với sự công nhận của Tòa Thánh cũng như của nhà nước. Vào đầu tháng 4 năm nay, ông Matteo Bruni, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, than phiền rằng Tòa Thánh chỉ được thông báo về quyết định của nhà cầm quyền Trung Quốc tuyên truyền giám mục Thẩm Bân làm giám mục Thượng Hải vài ngày trước đó. và việc nhậm chức này đã được tiến hành sáng thứ Ba, mùng 4 tháng 4 vừa qua. Giáo phận Thượng Hải hiện có khoảng 150.000 tín hữu Công giáo và được coi là một cộng đoàn lớn nhất tại Hoa Lục. Giáo phận này chống tòa trong 10 năm trời, từ sau khi đức cha Anosius Kim Lỗ Hiến qua đời hồi tháng 4 năm 2013. Đức cha Mã Đại Thanh, giám mục phụ tá Thượng Hải do tòa thánh bổ nhiệm, lẽ ra tạm thời quản trị giáo phận, nhưng ngài bị quản thúc tại chủng điện cạnh đền thánh Đức Mẹ Tà Sơn sau khi công khai rời bỏ hội Công giáo yêu nước. Từ khi hiệp định tạm thời được ký kết giữa tòa thánh và Trung Quốc, chỉ có 6 giám mục được bổ nhiệm. Khoảng 40 giáo phận tại nước này hiện không có giám mục coi sóc.
Xin Tổng giáo phận Hà Nội, Đức Tổng giám mục Du Xe huấn chức chủng sinh phân khoa thần học. Vào lúc 18:15 ngày 13 tháng 11 vừa qua, Đức Tổng giám mục Du Xe Vũ Văn Thiên, trong cương vị là bề trên Đại chủng viện Thánh Du Xe Hà Nội, đã gặp gỡ và huấn chức chủng sinh thuộc phân khoa thần học. Nhận huấn từ của Đức Tổng giám mục Du Xe được dựa trên bài viết của Đức Hồng Y Lazaro Du Hưng Thực, Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ. Trong bài viết đó, trọng tâm là 3 câu hỏi nền tảng: hội thánh nào, kiểu linh mục nào và loại hình đào tạo thế nào? Theo Đức Tổng giám mục Du Xe, câu hỏi thứ nhất sẽ cho chúng ta thấy một diện mạo cụ thể của giáo hội hiện nay với tất cả những thách đố, khó khăn và thử thách. Từ đó câu hỏi thứ hai được khai mở: với một giáo hội như vậy thì kiểu mẫu linh mục nào được chờ đợi như là mong mỏi của chính Thiên Chúa và đoàn dân thánh? Đức Tổng giám mục Du Xe đã dừng lại nơi câu nói thời danh của Thánh Augustino: cho anh em tôi là giám mục, nhưng với anh em tôi là một Kitô hữu. Để nhắc nhớ rằng đừng chỉ sống ân huệ của bí tích truyền chức thánh mà quên niềm hạnh phúc của bí tích rửa tội, nếu không chúng ta sẽ rơi vào thói giáo sĩ trị, chỉ thích hưởng đặc quyền thánh chức. Ngài nói, công việc mục vụ của linh mục trên hết là phục vụ mà không nhằm lợi lộc thấp hèn. Các ngài phải luôn nhớ đến lời mời gọi hãy rửa chân cho anh em mình. Vậy với thực trạng của hội thánh như hiện nay và với kiểu linh mục mà Chúa muốn như thế, thì đâu sẽ là loại hình đào tạo phù hợp để đáp ứng những đòi hỏi ấy? Theo Đức Tổng giám mục Du Xe, trước hết, chủng viện phải là trường học tin mừng, nghĩa là tinh thần tin mừng phải thấm đẫm trong mọi sinh hoạt của chủng viện, kể cả là việc thể thao hay giải trí. Chủng viện không phải là nhà máy sản xuất, nhưng là trường đào tạo của Chúa Thánh Thần, với khuôn mẫu là Đức Giêsu Kitô, đấng đã đến, không phải để được phục vụ, nhưng là phục vụ và hiến mạng sống mình. Thứ đến, chủng viện phải là trường học của sự hiệp thông, để con tim học cách mở ra với Chúa và mọi người. Chủng viện cũng phải là nhà, để mọi người có thể sống tinh thần huynh đệ thực sự, chứ không phải là thái độ phòng thủ. Cuối cùng, chủng viện là nơi giúp cho người chủng sinh có thể lượng giá ơn gọi của mình theo tinh thần truyền giáo. Chủng sinh phải được đào tạo, trở nên con người của truyền giáo, luôn sẵn sàng để được sai đi, trở thành những chứng nhân cho tin mừng. Trước khi kết thúc huấn từ của mình, Đức Tổng giám mục Du Xe cầu chúc cho các chủng sinh sẽ trở nên những mục tử như lòng Chúa và giáo hội mong ước.
nối chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bích Liễu trong những phút cầu nguyện.
Con đi tìm sự khôn ngoan, tìm nơi con phố trong người, bao nhiêu bộn bề lo toan, buồn con trong vắng mà thôi. Tháng năm mong chờ ấy, con đã tìm thấy. Tháng năm mong chờ ấy, con đã tìm thấy nơi Thiên Chúa. Con đi tìm sự khôn ngoan, tìm trong danh tiếng nhân gian. Đang trong địa vị cao sang, buồn con vẫn thiếu bình an.
Câu chuyện kể rằng, có một đứa học trò ngỗ nghịch đã hỏi thầy đường đến thiên đàng bao xa. Rất tiếc tôi không biết, người thầy bình thản trả lời. Nghe thế đứa học trò cất giọng hỗn xược. Không biết ư, thế tại sao người ta phải trả cho thầy về những điều thầy không biết? Nếu tôi được trả tiền cho những gì tôi không biết, thì có lẽ tôi đã giàu to rồi. Tuy nhiên, người ta chỉ trả tiền cho một số rất ít kiến thức mà tôi biết thôi. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, kiến thức hay tri thức là kho báu quý giá của nhân loại, nên mọi người phải vất vả rèn luyện học tập để có được nó. Sống giữa thế giới ngày càng phát triển thì nhu cầu học hỏi, tiếp thu tri thức của con người cũng ngày càng cao. Thật vậy, ngày nay các em thiếu nhi, con cháu của chúng ta phải học tập ngày đêm để có thể tiếp thu thêm những lĩnh vực mới về khoa học máy tính, ngoại ngữ, âm nhạc và kỹ năng sống vân vân. Vì đó là thứ giúp chúng ta có được khả năng tư duy, biết phân tích, nhận định vấn đề một cách đúng đắn. Khi có tri thức, con người sẽ biết phân biệt đúng sai, phải trái, để có những quyết định đúng đắn cho công việc hoặc có định hướng cuộc sống cũng như những quyết định để thay đổi lối sống của mình ngày càng chuẩn mực hơn. Với kho tàng tri thức nhân loại được tích lũy từ xưa đến nay, con người có thể tự hào về sự hiểu biết của mình về thế giới, vũ trụ và con người. Tuy nhiên, so với những gì chúng ta biết với những gì chúng ta chưa biết còn quá khác biệt, quá rộng lớn. Giống như câu trả lời của thầy giáo trong câu chuyện trên. Nếu tôi được trả tiền cho những gì tôi không biết, thì có lẽ tôi đã giàu to rồi. Thật vậy, sự hiểu biết của con người thì có ngần, có hạn. Đôi khi chúng ta biết được điều này, điều kia, hay cầm trong tay những tấm bằng danh giá, chúng ta dễ rơi vào sự tự mãn, xem thường người khác và thậm chí xem thường cả Thiên Chúa. Cậu học trò ngỗ nghịch trong câu chuyện trên chắc hẳn cậu xem mình là xuất sắc trong sự hiểu biết, nên cậu đã có thái độ, lời nói xúc phạm, khinh thường, nhằm thách đố thầy mình. Có lẽ, đối với mọi người, cậu là người có kiến thức, có sự hiểu biết, nhưng thật đáng tiếc cậu đã không biết mình. Không biết giới hạn của sự hiểu biết để sống khiêm tốn. Thái độ ấy dễ dẫn chúng ta vào con đường kiêu căng, xem mình là nhất, nhưng thật ra điều ấy lại chứng minh mình đang thiếu sự hiểu biết. Khi tự nghĩ thế giới này không ai bằng tôi, và tôi không cần ai, ngay cả không cần Thiên Chúa tôi vẫn sống tốt và tồn tại được. Nhưng họ đâu biết, dù khỏe mạnh, vững vàng đến đâu, một cơn gió thoảng qua thôi cũng đủ làm chúng ta trở về cát bụi. Chiếc phù du không mang theo được gì. Thật ra, sự hiểu biết đích thực sẽ dẫn chúng ta đến với chân lý vẹn toàn là Thiên Chúa. Chỉ có sự thiếu hiểu biết hay sự hiểu biết sai lạc mới dẫn con người đến sự tự mãn. Trong sách bài đọc hôm nay, chỉ cho chúng ta biết được sự hiểu biết đích thực của Thiên Chúa, đó chính là đức khôn ngoan mà vua Salomon đã cầu xin ngay khi Ngài lên ngôi trị vì. Đức khôn ngoan nơi Thiên Chúa làm được mọi sự và quan tâm đến mọi điều, thấu suốt mọi tâm can. Sự khôn ngoan của Ngài không có giới hạn hay ranh giới nào được vạch ra, không có gì là không thể làm được. Có thể yêu thương vô điều kiện với hết mọi loài, mọi sự. Ngài muốn sao nên vậy, không gì có thể che giấu được mà không hiện rõ sự thật trước mặt Ngài, đấng nhìn thấu được cả tâm can mọi sự. Thêm nữa, nơi đức khôn ngoan có một thần khí tinh tường và thánh thiện, duy nhất và đa năng, tinh tế và mau lẹ, minh mẫn và tinh tuyền, trong sáng và thản nhiên, lanh lợi và chuộng điều lành, bất khuất từ bi và nhân ái. Đức khôn ngoan nơi Thiên Chúa có sự hiện diện của mọi sự tốt lành, cho nên những ai có được sự khôn ngoan này sẽ trở nên tốt lành, thánh thiện và khiêm tốn, bởi vì sự hiểu biết của chúng ta có được là nhờ sự thông ban của Thiên Chúa. Cho nên, sự hiểu biết ấy được ví như giọt nước trong đại dương mà thôi. Sau cùng, đức khôn ngoan của người chẳng gian tà nào thắng nổi. Đức khôn ngoan rực rỡ hơn mặt trời. So với đức khôn ngoan, ánh sáng còn kém xa. Dầu chỉ một mình đức khôn ngoan có thể làm được mọi điều, luôn luôn bất biến. Đức khôn ngoan biến đổi muôn loài, ngự vào tâm hồn những người thánh thiện, biến họ thành vạn hữu của Thiên Chúa. Tác giả sách Khôn Ngoan đã vẽ lên cho chúng ta một bức tranh rất đẹp, diễn tả đức khôn ngoan của Thiên Chúa khác xa với sự khôn ngoan của loài người. Con đường khôn ngoan của thế gian nhắm đến sự giàu sang, vinh hoa lợi lộc, nhằm mưu ích cho bản thân, cho cái tôi tham vọng của chúng ta. Nhưng điểm đến của con đường này sẽ là nỗi thất vọng cho những ai đang tìm kiếm nó, vì nó sẽ không đáp ứng được khát vọng vô biên của con người. Khát vọng của con người còn vượt xa điều ấy. Vì thế sự khôn ngoan vô biên nơi Thiên Chúa mới đáp ứng được khát vọng vô hạn của con người mà thôi. Như kinh nghiệm của Thánh Augustino từng nói, lạy Chúa, tâm hồn con khắc khoải cho đến khi gặp được Ngài. Lạy Chúa, sự hiểu biết và tri thức là điều cần thiết cho cuộc sống và đức tin của chúng con. Xin cho chúng con biết dùng sự hiểu biết của mình để phục vụ xã hội và giáo hội cách khiêm tốn. Nhưng trên hết, xin cho chúng con biết ưu tiên tìm kiếm sự khôn ngoan nơi Chúa, để mọi việc chúng con làm được đẹp lòng Chúa và xin ích cho những người chúng con gặp gỡ. Amen.
Con đi tìm sự khôn ngoan, tìm hướng theo ý riêng mình, cứ giữ thực thực quan tâm, thành ra chỉ thấy phù du. Tìm thấy.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.